Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cẩm nang truyền giảng, nhưng trước hết là thánh ca Được cứu không nhờ bạc hay vàng qua tiếng hát Nguyên Thủy. Trong loạt bài Cẩm nang truyền giảng dựa trên các huấn thị của Chúa Giê-xu, khi sai phái các sứ đồ ra đi trong một chuyến truyền giáo ngắn hạn, được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, chúng ta sẽ khảo sát, học hỏi, phân tích và rút ra những nguyên tắc Chúa dạy liên quan đến sứ vụ đem tin mừng cứu rỗi đến cho những người cần ơn cứu rỗi. Trước hết, chúng ta cần nghe lại phần chính trong cả huấn lệnh này trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 5 đến câu 23 như sau. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giê-xu sai đi và có truyền rằng đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đường hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không, đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đó xứng đáng thì sự bình an các ngươi xuống cho, bằng không thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, xứ Sodom và xứ Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Song khi họ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải các ngươi tự nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho phải chết đi. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được dỗi. Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia, vì ta nói thật, các ngươi chưa đi khắp các thành dân Israel, thì con người đã đến rồi. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói đến bối cảnh truyền giáo của các sứ đồ, đến đối tượng truyền giáo, đến sứ điệp truyền giáo, và chúng ta cũng đã nói đến 5 nguyên tắc đầu tiên, đó là được lãnh không hãy cho không, không lo lắng về phương tiện, không lo lắng về sứ điệp, cách đối phó với thái độ đáp ứng, chuẩn bị tinh thần để chịu bách hại. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ phân tích nguyên tắc kế tiếp là đừng sợ, rút từ những câu 24 đến câu 33 như sau. Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Beelzebul, phương chi là người nhà, vậy các ngươi đừng sợ, vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết. Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm, hãy nói ra trong nơi sáng láng, và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đứng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn của cha các ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều chim sẻ. Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ ra trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, có đến 3 lần Chúa căn dặn các sứ đồ đừng sợ. Các ngươi đừng sợ, vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, đó là câu 26. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, đó là câu 28. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ, đó là câu 31. Chúa dặn họ không sợ vu cáo, vì không có gì giấu mà sau không lộ ra, cũng không sợ bạo lực, vì con người cùng lắm có thể giết được thân xác mà không thể giết chết linh hồn. Thân xác chỉ là căn nhà tạm, linh hồn mới là con người đích thật trường tồn. Và Chúa cũng căn dặn, không sợ bất cứ điều gì, hiện tại hay tương lai, vì tất cả ở trong bàn tay Chúa. Chúa cần căn dặn các môn đệ đừng sợ, vì Chúa biết tập thể quỷ dữ đang nỗ lực tập trung toàn lực để chống phá nỗ lực rao giảng tin lành. Chúng ta biết điều này qua phần kỹ thuật của Luca, cho biết khi các môn đồ đi thực tập truyền giáo trở về, họ đã báo cáo với Chúa một chi tiết nổi bật bảo rằng, lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đó là phúc âm Luca chương 10 câu 17. Hiển nhiên, chống phá công cuộc giao giảng tin lành là nỗ lực chính yếu của ma quỷ. Vì vậy cho đến nay, giao giảng tin lành luôn luôn là sứ vụ bị ma quỷ dồn mọi nỗ lực tấn công dai dẳng hơn hết. Ma quỷ biết rằng nếu không gây trở ngại và làm hỏng cả sứ điệp lẫn sứ giả tin lành, thì những người được nghe tin lành sẽ thức tỉnh, sẽ tin và sẽ được cứu, nghĩa là họ sẽ vĩnh viễn thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của ma quỷ. Một trong những thủ đoạn tấn công thông thường nhưng cũng rất hiệu nghiệm của ma quỷ là vu cáo. Ma quỷ đã xúi dục thành phần lãnh đạo tôn giáo Do Thái gièm pha nói xấu vu cáo Chúa, dùng quyền phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Chúng bảo Chúa là Beelzebul, là danh hiệu của quỷ vương. Nếu với Chúa mà chúng còn dám vu cáo nặng nề như thế, thì hiển nhiên đối với các môn đệ Chúa và với chúng ta ngày nay, chúng sẽ không từ một hành vi vu cáo hèn hạ nào. Trong các cộng đồng Cơ Đốc, hiện tượng nói xấu vu cáo không phải là hiếm. Mỗi khi có chuyện ngồi lê đôi mách, thì đó là cơ hội bằng vàng để ma quỷ xen vào. Ma quỷ sẽ khống chế những tín hữu yếu đuối, những người có tật nói dối và nói xấu, để làm rạn nứt đổ vỡ tương giao, để gieo nghi ngờ, buồn giận, làm tổn thương uy tín và danh dự của cả tín hữu lẫn những người lãnh đạo trong hội thánh, đưa đến chỗ phân hóa hay phân rẽ hội thánh. Trong thực tế, hiện tượng này đang xảy ra ở nhiều nơi. Chúng ta cần cảnh giác để không rơi vào bẫy, làm tay sai cho ma quỷ, mà trở thành những người vu cáo anh em mình. Ma quỷ biết rõ tác hại ghê gớm nhất của những lời vu cáo, đó là nạn nhân rất khó biện minh, mà cũng không thể biện minh cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, Chúa dạy rằng, không có gì giấu mà không bị phơi bày. Vì vậy, là con dân Chúa, nếu bị vu cáo, chúng ta không lấy đó làm quá lo, vì rồi đến thời điểm mọi sự sẽ sáng tỏ. Sứ đồ Phao-lô về sau cũng đã viết cho hội thánh Ê-phê-sô bảo rằng cuộc chiến Cơ Đốc nhân đối diện là chiến đấu với ma quỷ và quyền lực của sự tối tăm. Ông viết như sau trong Ê-phê-sô chương 6, câu 10 đến câu 13. Và lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Hiển nhiên, Cơ Đốc nhân đã tham gia vào một cuộc chiến khốc liệt, không cân sức. Vì thế, chiến đấu bằng sức riêng là một nỗ lực tuyệt vọng. Chúng ta cần nắm chặt thật vững lời Chúa để có thể chiến thắng. Chúa Giê-xu đã lấy chính Ngài và các sự kiện thực tế trong sứ mạng của Ngài mà các môn đệ từng chứng kiến những ngày qua để dạy cho họ một nguyên tắc căn bản. Không sợ bất cứ đe dọa hay nghịch cảnh nào, mà can đảm trung tín trung thành giao giảng tin mừng. Bí quyết Chúa đưa ra cho các môn đệ là khi đối diện với nghịch cảnh không nhìn xuống, không chú mục vào khó khăn hay đe dọa trước mắt, mà chú mục vào lời hứa của Chúa. Cũng ngước mắt lên cao để có thể thấy viễn cảnh xa hơn, đầy vinh quang. Đó là khi chính Chúa Cứu Thế Giê-xu tâu trình tên chúng ta trước ngôi Đức Chúa Cha trên trời. Ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Trong thư viết cho Timôthê, một mục sư trẻ, cũng là người con thuộc linh, sứ đồ Phao-lô đã viết về bổn phận giao giảng tin lành như sau: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài quyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Như vậy, để có thể trung tín giao giảng tin lành, chúng ta cần nhớ rằng chống đối, bách hại là điều phải có, và đó là những tác động từ ma quỷ thông qua những con người bị nó bẫy bắt. Tuy nhiên, người giao giảng tin lành không sợ khi chúng ta ý thức rằng kẻ thù chỉ có thể giết thân thể mà không thể giết được linh hồn. Đấng chúng ta phải kính sợ và vâng lời là Đức Chúa Trời, cũng là Đấng cứu rỗi và là Đấng bảo toàn tất cả những người thuộc về Ngài.